Và ngày 22 tháng 7 năm 1972, hướng thượng tâm hành giải nội nguy, bình tâm phê phán thế sanh trì, khả năng đồng tiếng do tâm pháp, trí tuệ thông khai chuyển hợp thường. Mình hướng thượng tâm hành là cái đường biển của mình luôn luôn phải đi lên, chúng ta phải dứt khoát, không có phải là ở thế gian nữa. Cái đường đi và mục đích của ta thì ở lên bên trên, như là lên thiên đàng, không có ở thế gian, thì trong cái nội tâm chúng ta nó không có cái cảm giác gì mà khi mà nguy hiểm ở thế gian hết đấy. Thì lúc đó cái tâm mình mới nó bình thản, mình mới dòm ra mình hiểu cái thế sanh, sự di động, phản động của thế gian. Thì nó tùy cơ ứng biến, chứ nó không có bị thắc mắc. Khả năng đồng tiếng do tâm phát, đó, lúc đó thì mình mới xét tất cả mọi người, những cái hành động của người ta làm. Và việc này, việc kia, việc nọ đều di động ở thế gian. Thì do cái tâm phát là do cái trình độ của họ phát triển thôi. Chứ mình không có nên nói là chê người này, chê người kia. Ai cũng vậy. Cái trình độ họ tới đâu thì được phát tới đó. Mà cái trí tuệ nó thông khai đó, tùy theo con vật cũng vậy. Nó phát triển tới đó thì nó hợp thức thì, hợp cái thời gian phát triển. Nào sự hiểu biết của nó, trong cái tiềm thức của nó. Địa cầu bổ áp chuyển duyên. Những sanh sanh hóa duy trì thế sanh. Đó, cái địa cầu, sự di chuyển của địa cầu thì cái bộ óc cũng vậy, cũng có sự di chuyển thích hợp. Mà nếu mà chúng ta thông cảm được cái luồng điển của vũ trụ thì chúng ta biết được sự di động của vũ trụ từ giờ từ phút. Nó sanh sanh hóa hóa, nó duy trì cái thế sanh ở thế gian này, nó vẫn còn sanh hoài, cũng còn diệt, còn sanh mãi. Chứng minh lưu diệt phân hành, lúc đó mình mới biết cái nào mà còn lại và cái nào đã tiêu diệt. Thì rốt cuộc cái đằng này chúng ta tu thì biết cái luồng điển từ mảnh đất thường sanh cho lên trên thanh điển ở bên trên. Thì cái đó nó còn lưu thôi, chứ còn cái thể xác và cái hình thù và vật chất lúc nào nó cũng phải diệt. Phân cao, phân thấp, phân hành, biển quan, cơ thứ mình phân ra, chỗ cao, chỗ thấp. À, mình mới tìm hiểu cái luồng điển là chánh, cái luồng điển quan và cái luồng điển sáng suốt đó là mới là chánh. Thiên đàng, địa ngục, đối đàng. Được thân hai ngã giữ dành muôn năm. Đó, ở thiên đàng với địa ngục nó có hai đường lối, một đường trượt và đường thanh, nó vẫn giữ ở thế gian muôn năm. Nhiều người nói tiêu diệt tận thế, nhưng không, cái đó nó không có bao giờ tận thế được. Cái đó là đường biến trượt, nó phải là trượt, còn thanh nó là thanh. Muôn năm nó vẫn còn hoài, nhưng mà hình thù sẽ được thay đổi, cũng như là chiến tranh này chiến tranh nọ nó thay đổi cuộc diện thôi, nhưng mà nó cũng vẫn còn lưu giữ hai luồng điển thanh và trượt, chuyển theo kẻ tắc tê tầm. Khi thanh, khi trực, khi nằm đứng đi, lần lên, chuyển theo cái một ly, một tí, một chút xíu là thay đổi khác hết rồi. Một cái kế tóc, một chút xíu là nó chuyển rồi. Mà có khi thanh, khi trực, bởi vì nhiều người dòm với nhau, người với người, với nhau, có người thì cái trí tuệ được thanh cao, mà có người cái trí tuệ nó nói hoài, nó không hiểu, đó là trực. Thôi, lúc nằm đứng đi nó cũng có những cái phân biệt của mỗi người khác nhau. Nếu mà chúng ta thông cảm được luồng điển á, chúng ta thấy con người nằm đó, chúng ta dòm, ta biết người đó khôn hay là người dại, người đó thanh hay là trượt. Cái lúc họ đứng cũng vậy, cái bộ tịch của họ mình dòm, mình cũng biết cái người đó khôn hay dại. Lúc họ đi mình cũng phân rõ được cái hành động của người. Cho nên tu ở đằng này các bạn sẽ thông cảm rồi đó. Lúc đó có bác các bạn dòm người ta nằm hay đứng đi, các bạn có thể nói tất cả cuộc đời của họ cũng được, không có cái gì khó khăn mà phải tán tướng mất công. Bởi vì chúng ta lấy cái biển sân là thấy cái hành động của con người rất rõ ràng. Có tiền kiếp mới có hậu kiếp. Thì chúng ta dòm mặt rồi dòm cái hành động họ là biết rồi. Buồn đời sướng khổ phân bì, dễ hay trang trí hợp thường phải theo. Ở thế gian thì vậy. Có sướng, có khổ, người này. Chứ phân bì người kia phân bì người nọ. Nó theo dõi, chuyển biển chơi quần để làm việc. Có hay có dở, nó đi người ta mới chạy theo. Như bây giờ chúng ta được ngồi trong căn nhà sạch sẽ tốt đẹp, nhiều người cũng muốn tôi được có căn nhà như vậy thì sung sướng thì khỏe lắm, nhưng mà làm sao phải có, người ta không nghĩ cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta tu rồi chúng ta sẽ thấy phải làm sao mới có, chứ không phải là cuộc sống nó có đâu. Lắm khi chắc thấy mình nghèo, trí cao thân nặng khó đèo đến nơi. Nhiều khi mình thấy mình thiếu thốn, mình thiếu sức người ta, nhưng mà cái trí ham muốn của mình cũng có, nhiều khi mình cũng muốn ghê lắm, có thể làm được, tôi cũng có thể làm giàu được, ví dụ là tôi cũng thể làm tiên, làm Phật được. Nhưng mà vì cái bản thân nó nặng trịch, nặng trịch là sự di động ở bên trong của bản thể, nó không có cởi mở, nó không có không cảm với ngoại cảnh, thì cái gì nó cũng sa sút hơn người ta. Sự đòi hỏi cho nó nhiều quá, cái dâm tính nó nhiều quá, nó không có mở được, thì làm sao mà nó đi tới cái thượng trí được, thành ra con người đó khó phát triển là lý do ở chỗ đó. Chuyên gia thích hợp cảnh trời, người ta cũng thích mở lời chẳng đi. Đó, chuyên gia thì nó thích hợp, chuyên là cái phần hồn được thay đổi, nó mới lên trên nhẹ nhàng, nó mới ở trên bậc chuyên, nó thích hợp với cảnh trời. Nó đi đứng thích hợp với cái thành khí ở bên trên. Còn người ta thì cũng thích mở lời, cũng nói tôi cũng muốn lập tiên lắm, nhưng mà không chịu đi. Bởi vì tại sao không chịu đi? Để ham cái cơ thể, ham cái sự di động của cơ thể mà không chịu đi. Đó, theo cái tánh xấu của cái bản thể, quên cái thanh tịnh của mình, đau tranh sân hận tạc duyên, chẳng lo tu luyện, chẳng vì hậu khơi. Đó, là nuôi cái sân hận. Tại sao cái người nó sân là cái luồng điển nó tối tăm, trượt nặng, nó thấy như là hành về cái trượt điển, nó thấy có hiệu quả, cái hung hăng nó có thể làm cho người ta sợ nó, thì nó cứ nhớ cái đó mà nó làm hoài, không chỉ lo tu luyện, không sửa đi lên cho thanh cao. Không có vì cái hồn không là cái di động ở bên ngoài, không có chỉ chạy vô bên trong mà làm sao biết mình là ai. Chỉ lo tạo thế sanh tồn, dầu tâm động loạn, vía hồn bất minh. Chỉ lo tạo những cái chuyện sanh tồn ở thế gian, cái nào tôi giữ được cục đá thì tôi cũng mừng, giữ được cái cây thì tôi cũng sung sướng vậy. Dầu tâm động loạn đó là động loạn. Bởi vì cái ngoại cảnh mà mình đem vô cho là chánh tự nhiên, mình phải biến thành được động loạn ở bên trong. Thành ra cái vía cái hồn bất minh, vía cái hồn không có tương hội được. Khổ bao là khổ vô tình, hữu sinh vô hiệu, thân hình rã đan. Lúc nào muốn tranh đấu được cái vật chất ở thế gian cũng khổ ghê lắm. Muốn đòi hỏi một cái tình yêu, những cái gì mà tạm bỡ ở thế gian nó cũng đều là sự khổ. Mà lúc rốt cùng rồi mình thấy, mình có cái giờ phút cuối cùng mình thấy mình đã hy sinh rất nhiều nhưng mà không có hiệu quả gì. Và đành phải chịu chết. Phải bởi cái thân hình rã tan, chứ mình không giữ được cái bản thể. Mà những vật chất, vì những vật chất mà mình đã theo dõi nhưng mà rốt cuộc mình cũng không giữ được. Tới bản thân của mình cũng phải rã tan luôn. Yên tâm hướng thượng thiên đàng, tự lo giải thoát vẹt màn ủ minh. Mình dùng cái trí tâm mình hướng thượng thiên đàng, mình đi lên trên, không có nên lưu lại ở thế gian. Mình tự lo giải thoát vẹt màn ủ minh là mở cái màn tối tâm đó đi. Vì cái màn tối tâm đó mà nó gây cho con người tham sân si hỉ nộ ai ô dục quá nhiều. Thành ra bây giờ chúng ta phải vẹt cái màn đó, thì cái hồn của chúng ta nó mới được nhẹ nhàng, hồn thời nhỏ nhẹ đẹp xinh, vía thờ thanh gọn thanh tịnh khai minh. Đó, lúc đó cái hồn chúng ta mới biến ra nhỏ nhẹ hoặc lớn hoặc nhỏ cũng được, chứ không có bao giờ mà bị nặng trịch như ở thế gian. Vía thờ thanh gọn thanh tịnh khai minh, lúc đó thì cái vía nó được rảnh rang, không bị sự sai khiến của hồn nhiều quá, thì nó được thanh gọn. Và trong cái thanh tịnh nó khai minh là nó biết nhiều việc hơn lúc trước. Là nó người tu ở đằng này nhiều khi nó ngồi nó thảnh thơi, nó không làm gì nhiều, nhưng mà nhiều việc nó có thể biến trước được. Vì cái vía được rảnh rang thì sự thông cảm nó càng ngày càng sâu, cởi mở đối với vũ trụ và đối với thiên đàng. Muốn tu phải mở nội tình, biết mình, biết họ, sửa mình, tiến thân. Đó, mình muốn tu mình phải sửa, sửa bên trong của mình, sự rối ren, sự đen tối, sự ngu dại. Sự không có thể tiến nổi cái đó, mình phải mở bên trong ra. Mình biết mình trước hết, biết mình do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Rồi mới sửa mình, tiến thân, lúc đó ở đời chúng ta cũng tiến, mà đạo chúng ta cũng minh. Dân tu tự luyện chuyên cần, đường đời là thế, mỗi phần mỗi phiên ở thế gian đó mình phải dân tu, phải tự luyện chuyên cần mới biết được. Chứ không phải là vì vợ mà lôi cuốn mình ở thế gian, hay vì cha mẹ mà lôi cuốn mình ở thế gian, vì bạn bè mà lôi cuốn mình ở thế gian, không có. Tất cả ở thế gian đều giả tạm, mình lo mình tu luyện sửa lấy mình, phần ai nói lo, căn nào quá nấy. Cái đường đời thì nó dễ đó thôi, thương rồi hết thương, ghét rồi hết ghét, nó có bao nhiêu đó thôi. Cho nên mỗi phần nó đều riêng biệt hết rồi, mỗi căn quả khác nhau. Duyên tình cao đẹp nơi nơi, mẹ con đùm bọc có trời chứng minh. Duyên qua nghịch cảnh thế tình, căn nào quả nấy chính mình phải lo. Đó, nhắc lại một lần nữa là cái duyên tình lúc nào nó cũng cao đẹp. Nhưng tao cao đẹp hơn, không có tự tử vì tình yêu, không có vì tự tử vì cha mẹ, không có vì tự tử vì anh em. Cho nên cái chuyện tình thương của mẹ con nó còn cao quý nữa. Mẹ con đùm bọc nhau, có trời chứng minh, có cái luật hoa sanh của thiên địa hợp thành, nó mới có sanh đổ được con người. Nó xuyên qua nghịch cảnh thế tình, nhưng mỗi ngày kiên nhẫn vượt qua. Trong sâu sự thành tựu ở thế gian là sự kiên nhẫn dẫn tiến cho phần hồn và phần vía. Trong căn nào quả nấy chính mình phải lo. Rất tất cả mọi người rốt cuộc cũng phải tự lo lấy mình, chứ không có ai lo cho mình được hết. Giờ phút đùm bọc thương yêu cho đến giờ phút lưu tán mới nhận thức được rõ ràng là phần ai nói lo. Đó. Từ cái giờ phút cha mẹ sanh mình ra thì nuôi nắng sự thương yêu không muốn lìa nhau, mà trong lúc ly tán rồi một thời gian mới biết rõ ràng là mẹ thì cho mẹ chết mà con sống rồi sau này rồi mẹ con hai người cũng phân ly với nhau, cho không có được tụ hợp theo ý muốn được. Dù cho cha mẹ dặn dò ơn cha nghĩa mẹ khuyên trò báo ân, xa rồi khó lượng khó cân, phần ai nấy hưởng khó lòng hợp chung. Cho nên cha mẹ có dặn dò khi mình lớn thì phải đền báo cha mẹ, nhưng một cái lúc chết rồi thì cũng không có hiểu được, không hiểu cha hiện tại ở đâu mà mẹ hiện tại ở đâu, rốt cuộc cũng phải phần ai nấy lo, chứ không có hợp chung như theo lời hứa được. Chuyện đời đều là tạm bỡ sai lầm, như thương rồi hết như thương, ghét rồi hết thiết ghét, nhưng thiên hạ vẫn đưa nhau thực thi hai quan điểm này, đâm ra ngộ nhận rồi manh tâm sát hại lẫn nhau, tiền căn hậu quả đối đầu, giết nhau chẳng kể tây tàu tham gia, địa cầu diễn thế ta bà, di dân thay đổi duy hòa lẫn nhau. Đó, cái tiền căn hậu quả đối đầu, cuộc chiến ở hiện tại và sự lộn xộn trong thế giới cũng vậy, cũng có cái tiền chuyện kiếp trước, kiếp này nó mới tái hợp, nó mới giết nhau, gia tấn gia vàng cũng vậy, cũng tham gia vô để giành một tấc đất, giành sự hơn thua, và không chịu lùi bước trong cái tham sân, thành ra nó cũng theo một cái chiều hướng địa cầu mà chuyển thế. Cũng như là hồi nào giờ Việt Nam đâu có ai biết, nhưng mà lần lần tất cả mọi người đều biết Việt Nam, nhưng mà cái sự trao dồi sửa đổi nó chuyển từ quả địa cầu bên kia mà chuyển qua bên này, họ lấy gì chuyển? Ông Mỹ ông qua Việt Nam, ông đâu có để ông Mỹ pha với Việt Nam, thì tất cả những ông Tàu ông này kia nọ nó phải chuyển rồi nó đem lại cái văn minh, sau này nó mới vui hòa lại mới được. Sự việc đã xảy ra ở ngày nay không phải do ngày nay tạo ra, nhưng do tiền kiếp đã lưu cho đến ngày nay. Chúng ta muốn có sự tốt đẹp ở tương lai thì ta nên tạo những sự tốt ngay lúc ta điên hành nơi mảnh đất thù xanh này, tự cởi mở và tự hủy xả những sự uất hận của nội tâm. Cho nên luôn luôn trong một cái quốc gia nào, trong một cái nước có tu luyện, có tôn giáo tổ chức, thì cái văn minh nó đem lại cho nội tâm của mọi người, dù cho kích động đến mấy đi nữa, họ cũng tìm cái phương thức để hòa giải. Rồi mới như mấy cái nước diệt tiểu phải động lên á, là muốn giết nhau, sân hận đủ thứ, người ta thiếu phương tiện, điều thứ nhất về vật chất và tinh thần. Thành ra những cái việc ở chiến tranh luôn luôn nó xảy ra ở nơi những cái nước diệt tiểu. Nhiều người nói tại sao người Mỹ nó làm ra được những cái súng ống như vậy, mà tại sao trong xứ nó không có đánh mạnh như xứ mình? Bởi vì đại đa số nó không có theo cái con đường giết chóc, còn xứ mình hở ra thì phải trả thù. Chính huynh đệ ở trong nhà cũng vậy, nhưng mà vì sau này nhờ cái chiến tranh rồi tất cả nó sẽ thay đổi, nó sẽ văn minh, nó thấy cái sự sát phạt không phải là giá trị đối với tổ tiên của nó, và đó thì tụi nó sẽ sửa chữa, và lần lần huynh đệ nó mới ngồi chung đem lại cái văn minh. Bây giờ cũng như chúng ta ở đây, chúng ta tu mà chúng ta không chịu khai thác ở bên trong, từ bộ đầu tới cái ngũ tạng của chúng ta, thì tự nhiên chúng ta cũng không có cái nghe nhàng và cái văn minh. Những người ở ngoài đó, ở ngoài đời họ sân hận gây gỗ rồi họ thích giác, họ mới biết dần thấy người này chết, người kia chết, rốt cuộc họ cũng chết lấy họ, cũng sẽ chết như những người đó. Thì lúc đó họ cái tâm họ tự nhiên họ giác, tiềm thức họ mở, họ cũng tu như mình tu. Nhưng mà mình tu cái phương pháp này là trực tiếp để đánh đổ, sửa đổi tất cả những cục diện ở trong bộ đầu và cái cơ thể, chứ không phải rằng mình nhờ ai giúp đỡ mình hết thảy. Cho nên sự cố gắng mọi người của chúng ta đều tu ở trong cái sự di động, trong cái sự động loạn, rồi nó đi tới cái thanh bình, chứ không phải rằng chúng ta tu trong nhảy vô rồi được hướng cái thanh bình liền đâu. Cho nên mọi người mỗi đêm mà công phu nó chưa họ thanh tịnh, làm sao họ thanh định được? Ban đầu thì họ lộn xộn lắm, từ tới 5 tháng, 6 tháng sau nó hơi đỡ, rồi 1 năm, 2 năm nó mới yên tĩnh ở bên trong. Lúc đó nó mơ rồi, nó sẽ giải thoát ở bên trong rồi, nó nhắm con mắt, nó thấy nó xa bản thể. Lúc đó thì tự nhiên nó đi tới trong cái thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ xét lại, làm sao có cái thanh tịnh ở ngày nay? Là do sự cố gắng công phu ở trước kia, và mình chịu thay đổi từ cái động loạn đi tới thanh tịnh, mà mình chấp nhận tất cả những cái trở ngại từ ở bên trong cho tới bên ngoài. Nhưng hậu mình mới đoạt được một cái cảnh thanh bình của nội tâm. Thì cái xét ta thì xét cái thế cuộc, xét thời gian, xét thời cuộc ở thế gian nó cũng vậy đó thôi. Cho nên nhiều người họ không hiểu, họ nói là những người đó có phước đầu thai bên Mỹ tốt hơn Việt Nam, nhưng mà rốt cuộc rồi đây rồi Việt Nam người ta đánh thét, ta không có định đánh giặc nữa, ta coi giặc không có ra gì, không đánh nữa, rồi nó cũng thai bình, cũng còn hơn bên Mỹ nữa là khác. Cho nên nhiều người tu mà còn có cái tham vọng tôi muốn tu thì sau này tôi đầu thai, tôi làm Tây, làm Mỹ cho nó sướng, nhưng mà không biết Tây, Mỹ nó cũng khổ vậy, nó cũng đau khổ ghê lắm. Nhưng mà đau khổ về mặt tinh thần và sự cầu tiến của người ta đoạt chưa được. Còn mình ở mức độ chiến tranh là mình đi cái mức thấp hơn người ta. Nhưng mà nhờ sự chiến tranh rồi chúng mình sẽ đi tới tốt hơn một ngày kia, bởi nó mau hơn. Cũng như cái phương pháp chúng ta tu ở đây là trực tiếp làm cho mình đau khổ. Khi không ngồi đó bịt cái lỗ tai không cho nghe cái gì hết, phải chiến thắng hơn. Nửa đêm tôi đi ngủ sung sướng, một giờ bắt cổ tôi ngồi dậy phải có phiền thức không? Làm tất cả những cái chuyện phiền thức mà người đời không chịu chấp nhận. Nhưng mà chúng ta chấp nhận lấy nó để cởi mở từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Cho nên các bạn cứ cố gắng đi tới con đường đó, nó đi tới rồi các bạn sẽ hiểu thời cuộc, hiểu đủ thứ hết. Tôi không biết tỏ cách nào cho hết được tất cả cái gì, nó cũng đưa cho bạn hiểu mà do đâu, do trong cái cơ thể của bạn và cái bộ óc của bạn được cởi mở rồi thì nó minh, cái minh cảnh đài nó mở thì các bạn đầy đủ, nó không có thiếu cái gì. Nhưng mà mình tâm phu tới đó rồi sau này mình nói không có cái gì khi mình khó khăn đó, mình mới chấp nhận là mình thấy rõ ràng là không có cái gì khó khăn, mà cũng do cái sự kiên nhẫn và bền trì từ trí của mình mới đạt được. Và nên mình thấy nói việc điều dễ là mình đã đạt được cái thanh tịnh bên trong mình mới cho nó dễ. Còn người ta mới động tới thì họ than thở rồi, họ giấu giếm, họ than thở, họ nói có tiền nhưng mà họ nói không có tiền nên tôi nghèo khổ lắm, tôi không giúp được ai. Ai mà tới nguyên tiền là họ nói cả tràn gian đại hải, rốt cuộc họ không cho ai cái gì hết. Nhưng mà cái đó là cái đen tối của họ, họ không biết. Còn mình ở đây nghĩa là mình minh rồi, thì lúc mình giúp là mình không có tiếc cái gì hết rồi. Mình làm cái việc gì mình không có tiếc, là mình thấy cái sự đó nó đi rồi nó sẽ đến, nó đến rồi nó sẽ đi. Nó minh tâm kiến tánh rồi, cái lúc đó mọi việc đều dễ dãi. Cho nên các bạn phải cố gắng công phu để đi tới, không nên bỏ dở cơ hội. Tôi thấy tôi là con người cũng ở trong cái động loạn quá nhiều, và tôi đang nghiên cứu nhiều cái đường lối, nhưng mà rốt cuộc không có phương pháp nào đưa cho tôi đi đến tới thanh tịnh như ngày nay. Thì tôi chỉ thấy có bao nhiêu đó, tôi thường thường công khai và nhắc nhở các bạn nên công phu bao nhiêu đó, các bạn sẽ đọc tất cả và cởi mở tất cả trong cái duyên năng và sự hiểu biết của bạn cho đến mức tối đa, không có bao giờ để các bạn suy thông đâu.
Cảm ơn các bạn.